Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Anh Thư Quang Duy cùng kỹ thuật viên Thành Kiếm xin kính chào quý thính giả. Đang đến với 40 phút của giờ cao điểm giờ giao thông chiều nay. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh FM Cần Thơ 97,3 MHz từ 16:40 đến 17:20 thứ hai đến thứ bảy, đồng thời được trực tuyến trên trang web canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus.
Dạ, chị Anh Thư, hôm nay thì buổi sáng thì chị có để ý là trời hôm nay rất là lạnh không chị Thư?
Đúng rồi, Quang Duy ạ, rất
dạ,
là lạnh
quý
ha.
Quý vị thân mến, sáng sớm nay 13 tháng 1 thì cả Nam Bộ chúng ta lạnh, đặc biệt là tại thành phố Cần Thơ thì mức nhiệt là dưới 20 độ C, được coi là lạnh hiếm gặp trong năm. Vì vậy hình ảnh nhiều người mặc áo khoác nè, rồi quàng khăn hoặc là thậm chí là đội mũ len xuất hiện nhiều trên các tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người dân coi đây là cơ hội hiếm có để trải nghiệm cảm giác lạnh như là các tỉnh miền núi. Và tại Mộc Hóa, Long An là 17,8 độ C, Cao Lãnh, Đồng Tháp là 17,6 độ C, Mỹ Tho, Tiền Giang là 18,8 độ C, Cần Thơ vào sáng nay là 19,3 độ C, thậm chí là xa nhất của miền Nam là Rạch Giá, Kiên Giang cũng xuống 19 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt lạnh này là do không khí lạnh từ miền Bắc tràn xuống kết hợp với yếu tố gió mùa Đông Bắc áp cao lạnh tăng cường. Hiện tượng này không kéo dài và nhiệt độ dự kiến sẽ tăng nhẹ trong vài ngày tới. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên chú ý giữ ấm, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi để tránh các bệnh về đường hô hấp do thời tiết thay đổi đột ngột.
Và đó là những thông tin đầu tiên và sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình chiều nay.
Cục Cảnh sát Giao thông tổng rà soát đèn tín hiệu tránh phạt oan.
Mức phạt đối với hành vi không có bảo hiểm xe máy từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Phạt 1 triệu đồng nếu đậu xe cách ô tô đang đậu ngược chiều dưới 20 mét.
Thêm 522 chuyến bay phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết.
Nghị định 168 quy định mức xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ trừ điểm phục hồi giấy phép lái xe chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 2025. Với nhiều lỗi giao thông bị xử phạt nghiêm, ý thức người dân đã có những chuyển biến.
Khẩn trương chuẩn bị khởi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91.
Người đàn ông lấy kiếm đe dọa khi bị nhắc nhở vì hái hoa ở công viên.
Và tiết mục tư vấn của chuyên gia chiều nay, mời quý vị tìm hiểu thêm tầm quan trọng của việc bảo dưỡng định kỳ lớp dự phòng xe ô tô.
Điểm nóng giao thông ngày hôm nay sẽ là khu vực ngã ba giao giữa đường Trần Quang Nam với đường Nguyễn Văn Cừ thuộc quận Ninh Kiều. Nơi đây vẫn còn tình trạng lái xe rẽ phải khi đèn đỏ dù đường không có biển cho rẽ phải. Đây là lỗi vi phạm thường thấy tại các giao lộ. Và lát nữa đây phóng viên Huy Cường phản ánh chi tiết đưa ra lưu ý dành cho người tham gia giao thông. Ngay bây giờ mời quý vị đến với tiết mục đầu tiên của chương trình Đường tin chiều nay.
Hot News, Đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, hôm nay ngày 13 tháng 1, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước đang kiểm tra, rà soát tổng thể hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Việc này có cơ sở để kiến nghị thay thế sửa chữa những cụm đèn bị hư hỏng, bị lỗi. Và trong quá trình vận hành, cơ quan chức năng cũng sẽ điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp tình hình của từng địa bàn. Mục tiêu là đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt, công tác xử lý vi phạm chính xác, đúng hành vi, đúng người vi phạm, tâm phục khẩu phục. Đối với cơ sở vật chất hạ tầng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, trung tâm đèn tín hiệu giao thông, công tác quản lý, bảo trì, duy tu bảo dưỡng, chia sẻ dữ liệu hệ thống đèn tín hiệu giao thông tiếp tục được quản lý bởi các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và của Bộ Giao thông Vận tải.
Và cũng theo Cục Giao thông Vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động của đèn tín hiệu giao thông để báo cáo đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền bảo dưỡng thay thế kịp thời khi phát hiện hư hỏng. Từ đó bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định liên tục, tránh gây oan sai khi xử phạt liên quan đến việc chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu. Không xử phạt các tình huống không rõ ràng hoặc là có sự cố trong hệ thống đèn tín hiệu. Trường hợp xử phạt trực tiếp thì lực lượng phụ trách hệ thống đèn tín hiệu phối hợp với cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại chốt, thông báo vi phạm vượt đèn đỏ để dừng xử lý. Đồng thời thì hình ảnh clip của người vi phạm từ trung tâm sẽ được gửi tới lực lượng tại chốt, từ đó thông báo cho người vi phạm.
Đối với phạt nguội, lực lượng chức năng cho người vi phạm xem lại clip diễn biến toàn trình của vi phạm vượt đèn đỏ trước khi lập biên bản. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định trường hợp người dân vì nhường đường cho xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ mà vi phạm giao thông, thì người đó sẽ không bị tính lỗi vi phạm và không bị xử phạt. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là một trong các loại giấy tờ mà người tham gia giao thông bắt buộc phải mang theo. Do đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, người dân khi mà tham gia giao thông bắt buộc phải có bảo hiểm xe máy. Đây là điểm đáng chú ý được các cơ quan chức năng lưu ý đối với tất cả chúng ta.
Và theo điểm A, điểm B, khoảng 2 điều 18 nghị định số 168 năm 2024 quy định phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm về chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với xe máy như sau. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, kinh doanh vận tải không mang theo chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. Thì người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.
Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, các hãng bay đã bổ sung 522 chuyến bay tương đương với khoảng 133.000 ghế, trong đó tập trung vào các chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung giai đoạn từ 22 tháng 1 đến 8 tháng 2, như chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuột tăng thêm 26 chuyến, Thành phố Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn thêm 37 chuyến, Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa thêm 32 chuyến, Thành phố Hồ Chí Minh đi Chu Lai 34 chuyến. Tuy nhiên thì hiện nhiều đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương những ngày sát Tết đang nhanh chóng được lấp đầy, tình hình cũng tương tự ở chiều ngược lại sau Tết.
Và theo ghi nhận thì các chuyến bay vào những ngày cao điểm trước và sau Tết đều gần như hết chỗ. Một số khách hàng chấp nhận chi phí cao hơn để mua vé nhưng vẫn khó tiếp cận các giờ bay mong muốn. Các hãng hàng không đã tăng cường khai thác thêm chuyến bay và mở bán thêm vé, nhưng nhu cầu vượt xa nguồn cung. Các chuyên gia khuyên cáo hành khách nên sớm đặt vé để đảm bảo hành trình. Đây là xu hướng thường thấy vào mỗi dịp Tết khi mà nhu cầu đoàn tụ gia đình và du lịch tăng vọt, tạo áp lực lớn cho ngành hàng không.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh hàng loạt dự án trọng điểm và hoàn thành thông xe 10 công trình giao thông từ nay đến Tết Nguyên đán.
Và cụ thể, nhiều dự án như là công trình nâng cấp cải tạo kênh Hàng Bàng đoạn trên địa bàn quận 5, công trình xây mới cầu Tân Kỳ – Tân Quý, dự án nâng cấp mở rộng đường Hoàng Hoa Thám quận Tân Bình, công trình xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàng – Cộng Hòa, công trình nâng cấp mở rộng đường Lương Định Của, đoạn từ Nguyễn Quang đến nút giao Trần Não. Công trình nâng cấp mở rộng đường Dương Quảng Hàm, dự án xây dựng mới cầu Tăng Long, thông xe một đơn nguyên, và hạng mục cầu Bà Giạc thuộc nút giao An Phú, hạng mục cầu Dòng Ông Tố 2 thuộc nút giao An Phú, công trình xây mới cầu Bà Hôm.
Quý thính giả thân mến, tại Nghị định 168, nhiều lỗi vi phạm sẽ tăng mức xử phạt tiền gấp nhiều lần so với trước, trong đó tăng cao mức xử phạt với nhiều hành vi nhóm hành vi với lỗi cố ý nguy hiểm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Như hành vi vượt đèn đỏ đi ngược chiều với người điều khiển xe ô tô sẽ bị xử phạt 18 đến 20 triệu đồng, tăng gấp 4 lần so với Nghị định số 100. Đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy có hành vi vượt đèn đỏ thì sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, tăng hơn gấp 5 lần so với Nghị định 100.
Ngoài ra thì một số hành vi như là vận chuyển hàng trên xe không chằng buộc chắc chắn, cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, hành vi đi ngược chiều của đường một chiều cũng sẽ có mức phạt cao gấp hàng chục lần so với cũ. Sau hơn 10 ngày áp dụng triển khai Nghị định 168 thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông.
Theo đó, vào những khung giờ cao điểm trên các tuyến đường trọng điểm địa bàn thành phố, hầu hết người điều khiển phương tiện tham gia giao thông dừng chờ đèn tín hiệu nghiêm túc, dừng đúng vạch quy định có trật tự, không còn tình trạng người tham gia giao thông điều khiển phương tiện lưu thông trên hè phố, hành vi lưu thông không đúng phần đường, lưu thông ngược chiều cũng đã hạn chế. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều người vẫn vi phạm. Và sau khi áp dụng mức xử phạt mới, người dân đã bỏ thói quen rẽ phải khi đèn đỏ cùng với nhu cầu đi lại dịp cuối năm tăng cao, khiến nhiều tuyến đường không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà tại các quận, huyện khắp nơi, các tỉnh thành trên cả nước thì vừa qua thì cũng trên các diễn đàn nhiều hình ảnh đưa ra chúng ta thấy là có sự kẹt xe nghiêm trọng.
Và đánh giá về ban hành Nghị định số 168 năm 2024 thì ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là một bước tiến quan trọng nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Đây là tiền đề quan trọng để đảm bảo giảm thiểu tai nạn giao thông và tăng cường trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới. Đối với việc người dân băn khoăn là có nên cho phép rẽ phải khi mà đèn đỏ để giảm ùn tắc giao thông, thì Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước thực tế giao thông những ngày qua thì đơn vị đã tiến hành rà soát, đề xuất Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh là cho phép rẽ phải khi đèn đỏ ở 50 giao lộ. Và hiện thì các đơn vị đã bắt đầu lắp mũi tên màu xanh ở khu vực giao lộ để người dân nhận diện và đi lại đúng quy định. Sau khi lắp xong 50 mũi tên thì đơn vị sẽ tiếp tục lắp thêm các mũi tên ở các giao lộ khác trong những ngày tới.
Trở lại với tình hình giao thông hạ tầng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành công văn số 16 về việc triển khai thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy liên quan đến dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn km 0 đến km 7 thành phố Cần Thơ. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu thành lập tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, chủ đầu tư dự án, Trung tâm phát triển khu đất thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, Bình Thủy và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án nhân dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đồng thời nỗ lực quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, bàn giao mặt bằng sạch 100% trong năm 2025.
Tư vấn của chuyên gia.
Quý thính giả thân mến, giỏ xe hay còn gọi là đốp dự phòng là một trong những bộ phận quan trọng trên ô tô được trang bị để sẵn sàng thay thế cho một trong bốn lớp xe chính gặp sự cố. Thế nhưng trong thực tế, nhiều người dùng ô tô thường có tâm lý chủ quan, bỏ qua việc kiểm tra định kỳ khi mà giỏ xe dự phòng, nên khi hạ giỏ xe dự phòng hoặc đã lắp vào xe mới phát hiện nó hư hỏng, xuống hơi khiến cho việc xử lý mất rất là nhiều công sức và thời gian. Để tìm hiểu thêm tầm quan trọng của việc bảo dưỡng định kỳ giỏ xe dự phòng trên xe ô tô, phóng viên Giờ Cao Điểm Giao thông đã có cuộc trao đổi cùng chị Nguyễn Thị Tài, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tài Lốp, số 178 đường Cách mạng tháng 8, phường Bửu Nghĩa, quận Bình Thủy, về vấn đề tầm quan trọng của việc bảo dưỡng giỏ xe dự phòng trên ô tô. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Rất vui khi được gặp lại chị trong tiết mục ngày hôm nay. Xin chị chia sẻ cùng quý thính giả tầm quan trọng của việc bảo dưỡng lốp xe ô tô dự phòng.
Bảo dưỡng cái lốp xe dự phòng thì vấn đề đó cũng rất là quan trọng, như mà tất cả những chiếc lốp mà mình đang lưu hành, ít nhất thì 6 tháng một lần chúng ta phải kiểm tra áp suất lốp bơm hơi cho lốp dự phòng. Trong vòng 6 tháng đó thì nếu mà mình có thay lốp mới thì đến các cái cửa hàng để thay lốp mới thì nên kiểm tra lốp dự phòng luôn.
Việc không bảo dưỡng lốp xe ô tô dự phòng một cách thường xuyên thì sẽ nguy hiểm ra sao ạ?
Có khi chúng ta chưa có bị sự cố thì đó là cái điều bình thường. Nhưng mà nếu gặp cái sự cố thì là lốp dự phòng quan trọng lắm. Ví dụ mình đi xa hay mình đi vào một cái nơi đó là ít cái dân cư và không có các cái cửa hàng làm lốp cơ sở vá lốp thì chúng ta sẽ không ai cứu được mình hết. Và chính bản thân mình là người cứu mình thì đó là cái lốp dự phòng.
Được biết, khi thay lốp xe ô tô dự phòng thì các chuyên gia thường khuyến cáo chúng ta không nên sử dụng quá lâu. Điều này là vì sao ạ, thưa chị?
Ở Việt Nam mình á thì là đều các bánh dự phòng và bánh lái đều y nhau hết. Còn nếu là xe nhập khẩu thì cái bánh dự phòng rất là nhỏ. Thì chúng ta chỉ tạm thời và chúng ta chỉ là xử lý trong một cái tình huống gọi là cái cung đường ngắn. Còn đi xa thì rất là nguy hiểm. Vì bánh dự phòng với những cái bánh mà xe nhập khẩu rất là nhỏ.
Theo chị thì khi chọn và bảo quản lốp xe ô tô dự phòng thì chúng ta cần lưu ý những gì ạ?
Cái lốp dự phòng thì nó cũng như lốp mình đang chạy lưu thông trên đường ấy, nó cũng đều có thời hạn hết, thời hạn sử dụng bao nhiêu năm đó. Khi mình gặp sự cố là mình có thể thay thế vô liền để mình chạy, thì nó sẽ đảm bảo về cái chất lượng như là kiểm tra bơm hơi, không bị nít phù, không để cái lốp đó quá là cái đó quá lâu. Khi mà mình chọn một cái lốp dự phòng thì mình phải chọn cái lốp nó còn nguyên vẹn, nó không bị phù, không bị nít và không có cái đát năm sản xuất quá lâu. Và mình nên kiểm tra bơm hơi và trước khi đi xa mình kiểm tra bơm hơi tất cả mọi cái thôi, lấy mâm vỏ an toàn thì mình mới đi. Thì cái lốp du lịch thì không phải là lúc nào cũng nhỏ lúc nào hết, bởi vì những cái xe mà sản xuất á ở Việt Nam mình á thì là đều các bánh dự phòng và bánh lái đều y nhau hết. Còn nếu là xe nhập khẩu thì cái bánh dự phòng rất là nhỏ. Thì chúng ta chỉ tạm thời và chúng ta chỉ là xử lý trong một cái tình huống gọi là cái cung đường ngắn, còn đi xa thì rất là nguy hiểm. vì bánh dự phòng với những cái bánh mà xe nhập khẩu rất là nhỏ.
Xin cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ thông tin cùng chương trình ạ.
Vâng ạ, và việc gặp những sự cố hư hỏng xe bất ngờ trên đường là điều hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt là thủng lốp xe. Do đó thì mong rằng qua chia sẻ của chị Nguyễn Thị Tài có thể giúp quý thính giả cũng như là các bác tài hiểu hơn về tầm quan trọng của việc bảo dưỡng lốp dự phòng xe ô tô để có thể sẵn sàng thay thế 4 lốp xe chính trong trường hợp khẩn cấp. Chúc quý thính giả cũng như là các bác tài luôn có nhiều niềm vui, may mắn trên mọi chuyến đi của mình.
Quý vị thân mến, bây giờ cũng là 16:55, quý vị vẫn đang đồng hành cùng anh Thư và Quang Duy trong 40 phút của giờ cao điểm giao thông chiều nay ngày thứ hai đầu tuần. Và ngày thứ hai đầu tuần mà lại là những ngày cận Tết thì chúng ta thấy là áp lực giao thông tại các cửa ngõ vào thành phố Cần Thơ, tại các quận huyện lân cận xa quận trung tâm Ninh Kiều thì chúng ta đang quan sát qua hệ thống camera thì thấy là cũng nó đông đúc hơn thường ngày. Và thời điểm này thì mọi người thì dường như ai cũng tất bật để mà hoàn thành đốt những công việc, có thể là giao thêm những đơn hàng, có thể là đóng gói vận chuyển gì đó để mà kiếm thêm cái thu nhập để trang trải cho mùa Tết. Và theo đó giờ này thì học sinh thì cũng chuẩn bị tăng học, cho nên là quý phụ huynh thì cũng tất bật đi rước con em của mình tại các tuyến nội ô trung tâm thành phố thì chúng tôi đã thấy là lượng xe tăng lên rất là nhiều. Và chúng tôi cũng luôn nhắc là từ khi mà nghị định mới về tham gia giao thông có hiệu lực á, thì các tuyến đường nội ô trung tâm thành phố Cần Thơ trở nên kẹt xe rất là nhiều. Không phải số lượng xe tăng lên đâu quý vị, mà ý thức của người dân đã biết sợ các mức hình phạt được đưa ra, cho nên cũng cẩn thận hơn, từ từ hơn, không chạy trên vỉa hè nè, không có quẹo ở những tuyến đường mà có bảng cấm quẹo. Do đó là những ngày này chúng tôi nghĩ là nếu mà chúng ta di chuyển bằng ô tô thì chúng ta cũng phải trừ hao thời gian để có thể đảm bảo công việc của mình. Thời tiết ngày hôm nay thì rất là mát mẻ, thuận lợi cho giao thông luôn. Chắc là ngày đầu tuần như thế thì các bác tài chúng ta cũng cảm thấy là thoải mái phần nào rồi, phải không ạ? Và trước khi theo dõi những nội dung tiếp theo, mời quý vị nghe ca khúc Nhà do nhóm nhạc To The Top Spa thể hiện.
Cho ta yên bình, dù đi thật xa nơi đâu cũng muốn về nhà. Nhà là nơi ta sung vầy, nơi con tim đong đầy. Dù đi thật xa vì vô cùng với trời mây.
Ai cũng có một nơi để trở về, ăn cơm canh cua cùng trứng cà chua. Ai cũng muốn ước mơ cho riêng mình, chỉ xin đừng quên về nơi ta được đặt tên.
Nơi ta trở về, nơi ta tìm về, nơi tim ta bình yên như ngày đầu tiên. Nhà là nơi ta trở về, nơi ta tìm về, nơi ta ôm con mèo ngồi ngoài hiên
buổi chiều.
Về nhà ăn Tết cùng bố mẹ nấu sữa sang, gia đình khăng khít trong lòng rực rỡ hân hoan. Nói với bố mẹ cùng mọi người một lời cảm ơn, về nhà mọi con thích mẹ vẫn đang đặt trên bàn cơm.
Mà bao yêu thương đặt đây về nhà, cho ta yên tâm khi ta về nhà. Chẳng còn âu lo để được cười dạng người trên môi.
Dẫu nắng mưa sương ai ngần vẫn muốn về nhà. Ngày tháng cuối năm khó khăn vẫn ngả trên vành đá. Phút giây bình yên bên gia đình để được cười ngày cuối năm xuân xa.
Nhà là nơi ta quay về, nơi cho ta yên bình. Dù đi thật xa nơi đâu cũng muốn về nhà.
Nhà là nơi ta sum vầy, nơi con tim đông đầy. Dù đi thật xa vì vô cùng với trời mây.
Để trở về ăn cơm canh cua cùng trứng cà chua. Ai cũng muốn ước mơ cho riêng mình,
chỉ xin đừng quên
về nơi ta được đặt tên.
Nhà là nơi ta trở về, nơi ta tìm về, nơi tim ta bình yên như ngày đầu tiên. Nhà là nơi ta trở về.
Xa ai chưa về nhà, nhanh chân lên đi khi trời sắp tối. Ai còn đang nơi xa, ai không thể về nhà, thì hãy nhớ rằng gia đình luôn chờ ta.
Nhà
Quý vị thân mến, chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Điểm A khoảng 7 điều 7 của Nghị định 168 về xử phạt trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ có quy định đáng chú ý như thế này. Phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định, điều khiển xe đi trên vỉa hè. Dạ, đi trên vỉa hè thì phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng quý vị ha, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà hay là vào cơ quan.
Và theo khoản D 13 điều 6 của Nghị định số 168 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm sau đây. Là dừng xe đổ xe tại vị trí, nơi đường bộ giao nhau hoặc là trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau, điểm đón trả khách trước cổng hoặc trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức, có bố trí đường cho xe ra vào, nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới, che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông, nơi mở giải phân cách giữa, cách xe ô tô đang đổ ngược chiều dưới 20 mét trên đường phố hẹp, dưới 40 mét trên đường có một làn xe cơ giới trên đường một chiều.
Tình trạng xe quá khổ quá tải luôn là vấn đề nóng mỗi mùa thu hoạch nông sản ở các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là mùa thu hoạch mía. Để kiểm soát thực trạng này, lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai đã chủ động vào cuộc, triển khai quyết liệt các biện pháp mạnh tay xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm.
Và ngay từ đầu niên vụ mía 2024-2025, lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với các huyện phía đông, đông nam tỉnh, các nhà máy đường tại thị xã An Khê, thị xã Eunba, vận động hơn 350 doanh nghiệp cá nhân kinh doanh vận tải và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các chốt chặn kiểm soát cũng như đã được triển khai ngay tại các điểm thu mua và xuất phát giúp phát hiện, ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm.
Và để đối phó với tình trạng lách luật, lực lượng chức năng triển khai các tổ tuần tra sử dụng cân lưu động, kiểm tra tải trọng linh hoạt tại các khu vực trọng điểm. Việc kiểm tra còn được siết chặt ngay trên các tuyến đường tỉnh lộ, đường liên xã và các tuyến đường dẫn vào các nhà máy đường.
Từ đầu năm 2024 đến nay, thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 1.000 trường hợp vi phạm liên quan đến quá khổ quá tải, với số tiền phạt gần 6 tỷ đồng và tước 169 giấy phép lái xe. Riêng trong niên vụ mía này thì đã có 151 trường hợp vi phạm bị xử lý với số tiền phạt là 662 triệu đồng và tước 35 giấy phép lái xe. Những con số này thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc xử lý dứt điểm tình trạng xe chở quá khổ quá tải lưu thông trên các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ hạ tầng giao thông bền vững.
Thưa quý vị, trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng người tham gia giao thông vượt đèn đỏ thì nay tình trạng này đã giảm đáng kể. Việc nâng mức phạt có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1, 2025 theo Nghị định 168 của Chính phủ có thể nói là đã tạo hiệu ứng tích cực trong việc chấp hành hiệu lệnh giao thông. Tuy nhiên thì có những nút giao trong nội ô thành phố mà ở đó thì không có cho phép các loại xe hai bánh rẽ phải tại đèn đỏ như là nút giao giữa đường Nguyễn Trãi, quẹo vô đường cặp bên từ tự nhiên anh Thư quên, quẹo vô đường phía công viên Đồ Chiểu. Dạ, phía công viên Đồ Chiểu thì nơi đây thì không có cho rẽ phải nghe quý vị. Mà khi mà tham gia giao thông tại đây thì anh Thư thấy là nhiều trường hợp do thói quen hay sao mà mọi người cứ rẽ phải, cho nên là lâu lâu thì cũng xảy ra va quẹt và va chạm giao thông tại đây. Và còn rất là nhiều tuyến đường khác trong nội ô thành phố Cần Thơ. Mà đơn cử gần đây là tại ngã ba giao giữa đường Trần Quang Na với đường Nguyễn Văn Cừ thuộc quận Ninh Kiều. Tại đây thì vẫn có rất là nhiều phương tiện xe máy theo thói quen thường hay là vi phạm lỗi này lắm.
Dạ, và vấn đề này thì ngay lúc này chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Quy Cường trên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn giao với đường Trần Quang Na để thông tin tình hình giao thông đến quý vị. Xin được kết nối với anh Quy Cường ạ.
Xin chào Quang Duy ha, chào anh Thư cùng với quý bác tài trong buổi chiều hôm nay ạ.
Dạ, anh Quy Cường ơi, như lúc nãy thì chị anh Thư phân tích thì việc không có biển mà cho phép xe hai bánh rẽ phải ở ngã ba này á thì ảnh hưởng đến tình hình giao thông như thế nào anh?
Dạ, thực sự là Cường thấy là quan sát ở đây một thời gian thì thấy có một cái nghịch lý đó là tại một cái khu vực mà giao không có cái biển cho phép rẽ phải khi đèn đỏ mà mật độ giao thông lại cao hơn rất là nhiều so với trước đây. Đó là một cái điều lạ. Tôi thấy là ngoại trừ một số trường hợp cá biệt là vi phạm rẽ phải khi đèn đỏ, khi mà ra vào đường Trần Quang Na từ đường Nguyễn Văn Cừ thôi, đó là thói quen trước đây rất là nhiều người phạm phải. Tuy nhiên chiều hôm nay thì Cường ghi nhận một vài trường hợp thôi, thì cái việc mà thậm chí là cái hướng đi thẳng tại ngã ba về cái phong điền cũng không có gắn biển cho phép xe đi thẳng khi mà đèn đỏ đó Quang Duy. Cho nên đó là cái việc mà dừng đèn đỏ của mọi người rất là đông luôn đó. Không hiểu tại sao nhưng mà khi mà chấp hành nghiêm túc các cái đèn tín hiệu thì cái mật độ giao thông ở đây cao hơn rất là nhiều so với trước đây mà tôi ghi nhận được đó. Thì hiện tại như Cường nói thì cái lưu lượng rất là cao, nhưng mà đa số là chấp hành tốt cái đèn tín hiệu làm cho cả ba thì thấy là luôn đông đúc luôn đó.
Yeah.
Chưa có xuất hiện cái ủng ứ kéo dài, nhưng mà xung đột thì nó liên tục xảy ra. Khi mà chấp hành tốt đèn tín hiệu thì Cường thấy là luôn luôn bị trễ đèn rất là nhiều luôn đó. Mật độ cao cộng với cái đa dạng rất là nhiều các phương tiện, Cường thấy là đặc biệt là cái hướng hai hướng Nguyễn Văn Cừ đó, khiến cho cái lưu lượng có xu hướng là càng lúc càng tăng cao đó Quang Duy. Thì có đáng chú ý một cái điều nữa là thấy là khi mà mật độ cao như thế thì nó xuất hiện những cái xe tải trọng lớn và đứng đang xen dày đặc với cái xe hai bánh thì thấy là rất là sợ luôn, rất là nguy hiểm cho các xe hai bánh như thế này đó. Đó là những cái khó khăn khi mà qua cái khu vực đèn tín hiệu mà tôi thấy là không cho phép rẽ phải khi đèn đỏ từ hướng đường Nguyễn Văn Cừ vào đường Trần Quang Na cũng như là hướng ra, rồi từ cái hướng mà đường Nguyễn Văn Cừ đi về hướng Phong Điền á, cái làn đi thẳng thì không có cái biển cấm là cho phép đi thẳng khi đèn đỏ. Đó là cũng gây khá là nhiều cái khó khăn về lưu lượng cho khu vực này.
Dạ. Vậy thì ngoài vấn đề đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này thì những yếu tố nào khác mà gây khó khăn cho hoạt động giao thông tại đây anh?
Dạ. Có một số cái khó khăn khác nữa nó cũng ảnh hưởng ít nhiều tới cái hoạt động giao thông cũng như là lưu lượng tại cái khu vực đường Nguyễn Văn Cừ giao đường Trần Quang Na ngay lúc này. Là ngoài cái việc mà đó là ảnh hưởng của đèn tín hiệu giao thông đó thì đáng chú ý nhất sau cái việc mà đèn tín hiệu đó là cái việc mà cái việc đậu xe ô tô, đậu đổ xe ô tô của các cá nhân ở đây, có cả những xe ô tô tải lên xuống hàng quá đó, có những cái gara hay là cái nơi buôn bán ô tô ở đây thì tôi thấy cũng có cái số lượng ra vào của ô tô đó. Và đặc biệt là cái việc mà đậu đổ ô tô ở đây là thấy là rất là đáng chú ý luôn đó, cả ở tất cả các hướng luôn, kể cả trên hai hướng Nguyễn Văn Cừ cũng như là đường Trần Quang Na, quanh khu vực ngã ba này đều có xe dừng đậu hết, dừng đậu lâu chứ không phải là dừng đậu đèn tín hiệu nó đang xen với nhau, cho nên là đó là một cái tôi thấy là một cái khó khăn mà cái hướng mà từ đường Nguyễn Văn Cừ mà vô Trần Quang Na đó rẽ phải đó thì xe ô tô đậu thành hàng dài luôn. Tôi thấy là cái điều này ở đây rất là nhiều nguy hiểm, rồi mất cái tầm nhìn đó, mất tầm nhìn khi mà rẽ phải, rồi cũng là nguy hiểm cho việc mở cửa xe không chú ý của các một số tài xế ở đây nữa đó. Khi mà đậu thành hàng dài như vậy thì nó sẽ mất tầm nhìn, khi mà đã phải cộng với diện đó là rất là nguy hiểm cho những cái người mà người ta theo cái luồng giao thông di chuyển thông suốt đó, thì khi mở cửa xe ra không chú ý thì sẽ có tiềm ẩn nguy hiểm cho mọi người đó. Cái khó khăn tiếp theo đó là tôi thấy là ngay ngã ba này á, là ngay ngã ba, ngay tại ngã ba thì khá là ít cái vi phạm xảy ra, như là vi phạm về đèn đỏ, vi phạm về cái đi ngược chiều. Nhưng mà Cường quan sát ra xung quanh, đặc biệt là tại những cái khu vực mà giao điểm của khu nhà ở Hồng Phát với đường Nguyễn Văn Cừ đó, xung quanh cái khu vực ngã ba này thì cũng khá nhiều cái điểm giao đó. Thì tại các điểm giao này thì thấy là xuất phát rất là nhiều cái vi phạm luôn, liên quan tới cái ý thức của những người tham gia giao thông ở cái khu nhà ở này diễn ra. Thì trong đó nó có những cái lỗi như là đi ngược chiều, cái việc này đi ngược chiều rất là nhiều luôn. Tôi thấy là ngay trước mắt quy trường bây giờ là cũng rất là nhiều cái xe, đặc biệt là xe gắn máy đi ngược chiều tại cái điểm mà giao giữa cái những cái điểm giao như, của khu nhà ở Hồng Phát đi ra đường Nguyễn Cừ đó. Thì thực sự là Cường quan sát xung quanh không có thấy ai quay phim chụp hình cả, nhưng mà cái việc mà vi phạm ở ngay tại ngã ba này rất là ít luôn, nhưng mà nó xuất hiện nhiều ở cái những cái điểm giao giữa khu chợ Hồng Phát với lại đường Nguyễn Văn Cừ rất là nhiều. Đó, mà điểm đáng chú ý là đi ngược chiều. Cái tiếp theo nữa là tôi thấy là khi mà đi ngược chiều rồi đó, họ có xu hướng là băng cắt qua một cách là vô ý thức luôn. Thế là khi mà băng cắt qua vậy á thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái luồng giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ. Những cái xe mà đang di chuyển nhanh á thì sẽ không có làm chủ được tốc độ. Đó, có một số trường hợp là thấy là rất nguy hiểm. Ngoài ra thì cũng có một số cái mà khó khăn khác nữa liên quan tới cái vấn đề mà ý thức của những người tham gia giao thông. Ví dụ như là những cái người mà tôi thấy đi xe đạp đó, thì xe thô sơ, đi xe thô sơ mà đi ở bất cứ làng nào, đi cả vô làng xe ô tô luôn. Cho nên là cái ý thức của những người tham gia giao thông, đặc biệt là những cái xe đạp, xe thô sơ, kể cả những người đi bộ á, tôi thấy là ảnh hưởng khó khăn rất là nhiều cho khu vực này.
Dạ, rất là cụ thể ạ. Dạ. Vậy thì hiện tại thì lưu lượng xe đang đông nè, rồi thêm một vài khó khăn như lúc nãy anh Cường phân tích. Ngay lúc này thì anh Cường đưa ra một vài lưu ý cho các bác tài anh ha.
Dạ, cái lưu ý đầu tiên là Cường thấy là Cường muốn nhắc lại cái gì mà trên đường Nguyễn Văn Cừ hiện ngay lúc này đó là rất là đa dạng phương tiện, đặc biệt là có những cái xe tải trọng lớn mà như chúng ta đã biết là có một vụ tai nạn giao thông trên đường nghiêm trọng trên đường Nguyễn Văn Linh giao đường 3 tháng 2 trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì thực sự là Cường rất là ngán ngẩm những cái xe mà tải trọng lớn mà chúng ta khi mà di chuyển mà bị khuất tầm nhìn, di chuyển mà vào cái điểm mù của những cái xe này. Cho nên là khi mà mọi người đậu đang xen như thế này á, thì Cường cũng có một cái lời khuyên là tránh xa ra những cái xe ô tô tải này. Chúng ta cứ mà dừng đậu thoải mái thôi, cách xa ra, không cần phải dí sát vào đó, rơi vào cái điểm mù. Nhưng mà theo Cường được biết thì cái vụ tai nạn sáng ngày hôm nay, trưa ngày hôm nay tại cái khu vực giao trên đường 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh đó, là không phải là đi sát cái xe ô tô tải này nữa, mà là do va chạm với một cái xe khác, và cái xe bị tai nạn đó, bị xe ô tô cán qua do là va chạm. Cho nên đó là chúng ta cách càng xa càng tốt các xe tải trọng lớn như thế này đó, đặc biệt là qua những cái điểm rẽ. Khi mà các xe tải trọng lớn này nó có xu hướng là chở hàng quá nặng và rẽ, khi mà rẽ thì nó sẽ bị khuất tầm nhìn đó, thì chúng ta sẽ rơi vào một cái điểm là không thể nào mà khống chế được. Cho nên là cái đáng chú ý nhất của khu vực bây giờ là tôi thấy là tránh xa các ô tô tải. Và một cái chú ý tiếp theo nữa đó là cũng nhắc lại thêm về cái việc mà chúng ta di chuyển mà không có đèn tín hiệu, khi mà đèn tín hiệu giao thông chuyển sang đỏ đó là không có cái biển rẽ phải, không phải là ở khu vực này không, mà còn có khảo sát trên xuyên suốt đường Trần Quang Đa này, giao với đường 3 tháng 2, giao với đường 30 tháng 4. Đường 30 tháng 4 thì nó có ngã rẽ dành cho các cái xe rẽ phải, nhưng mà khi mà giao với đường 3 tháng 2 thì không có biển cho phép rẽ phải quý vị nha. Cho nên chúng ta đi qua các điểm này thì chúng ta cũng tuân thủ cái việc là không rẽ phải khi mà đèn đỏ. Bởi vì khi mà rẽ phải đèn đỏ chúng ta đã vi phạm và cái khung hình phạt thì chúng ta cũng đã nắm được rất là cao cho các xe gắn máy là từ 4 đến 6 triệu đồng và các xe ô tô có thể lên tới là 20 triệu đồng. Cho nên là chúng ta lưu ý việc mà dừng chờ đèn đỏ. Và tiếp theo nữa đó là Cường muốn lưu ý tới một số cái ô tô đậu quanh khu vực như thế này á, là có một số ô tô nha là đậu rất là sát cái khu vực ngã ba luôn. Thì ở đây là Cường thấy là không có cái biển cấm dành cho xe ô tô, nhưng mà khi mà chúng ta dừng sát như vậy á là chúng ta chắc chắn vi phạm. Từ cái vạch mà từ cái điểm mà chúng ta để dừng đèn tín hiệu đó cho tới cái chỗ dừng của chúng ta là cách xa hơn 5 mét. Nhưng mà ở đây tôi thấy là có những cái xe ô tô mà đậu đổ mà vi phạm như thế này, chúng ta đã lọt vào cái việc mà vi phạm đậu đổ xe ô tô rồi ha. Thì chúng ta cũng nhanh chóng di chuyển sang những chỗ khác để trả lại cái lòng đường thông thoáng cho các xe khác. Và mặt khác thì mình thấy là cũng có một số xe máy đó xa xa cái khu vực này đó, nó có đi trên vỉa hè, thì cái mức phạt dành cho các xe đi trên vỉa hè cũng nằm trong cái khung rất là cao, cho nên là chúng ta cũng tránh cái việc mà đi xe máy trên vỉa hè quý vị nha. Khi mà chúng ta vào nhà thì bình thường rồi, mà lợi dụng cái việc đi trên vỉa hè để mà chúng ta di chuyển thì đó là một cái điều mà vi phạm luật giao thông đường bộ ha. Và đó là những cái lưu ý của Cường ở khu vực ngay tại ngã ba Nguyễn Văn Cừ giao với đường Trần Hoàng Na.
Dạ rồi, rất cảm ơn những thông tin rất là cụ thể từ anh Quy Cường. Và các bác tài của chúng ta thì lưu ý khi mà đi qua khu vực này, đặc biệt là cái vấn đề đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này nha.
Và sau cùng thì chúng tôi chia sẻ quý vị những thông tin cảnh báo đáng chú ý. Và ngày hôm nay thì một đồng nghiệp của chúng tôi cũng chia sẻ một cái hình ảnh mà thấy cũng rất là bức xúc do chính bản thân anh trải nghiệm. Đó là khi mà anh đi đường dưới dốc cầu Trần Hoàng Na phía Cái Răng qua Cần Thơ thì anh bị dính một cây đinh, thì anh dừng lại thì thấy đinh rải khắp mặt đường. Và theo hình ảnh mà anh chia sẻ về chương trình Giờ Có Điểm Giao Thông thì anh lượm được rất là nhiều đinh luôn. Hai bàn tay thì đầy những cái đinh, mà đinh ốc mà 2,5 phân á. Quý vị thấy là nó vừa nhọn mà nó vừa cứng như vậy mà rải rất là nhiều. Trong một cái khoảng thời gian ngắn do dòng xe ào ào thì anh nhặt được chừng ấy đinh. Thì thử hỏi cái số lượng đinh mà được rải, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mà rải ở phía dốc cầu Trần Quang Na phía Cái Răng thì có lẽ là rải dài xuống dốc cầu bên phía quận Ninh Kiều luôn. Chúng tôi thiết nghĩ đây là một cái hành vi phá hoại, và một cái hành vi gây rất là nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thì qua đây thì cũng mong là cơ quan chức năng cũng sẽ vào cuộc để mà ghi nhận phản ánh của người dân, vào cuộc điều tra để mà ngăn chặn cái hành vi này, bởi vì là rất là bức xúc, thưa quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin chia sẻ một cái thông tin, đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang Khánh Hòa cho biết là các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật vụ việc người đàn ông cầm kiếm đe dọa nữ bảo vệ sau khi bị nhắc nhở vì hái hoa ở công viên. Trước đó, tại khu vực tháp Trầm Hương, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, ông Nguyễn Thanh Bình, 53 tuổi, trú thành phố Nha Trang, đi xe Mercedes màu đen dừng lại trước khu vực tháp Trầm Hương, rồi bước xuống cùng một phụ nữ tiến vào nơi trang trí hoa kiển cho ngày Tết, rồi có hành động bẻ hoa để tặng cô gái đi cùng. Lúc này thì một số công nhân đang làm việc gần đó nhắc nhở, đồng thời yêu cầu người này đi ra khỏi khu vực trang trí qua cảnh Tết. Tuy nhiên, người đàn ông này lớn tiếng chửi bới, dọa nạt nhân viên. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông còn quay lại xe để lấy ra một hung khí nghi là cây kiếm, rồi định lao đến chém các công nhân nhắc nhở về hành vi của mình. Lúc này người phụ nữ đi cùng can ngăn, lấy lại thanh kiếm rồi bỏ đi. Và công an điều tra cũng đã làm việc với ông Nguyễn Thanh Bình, 53 tuổi, người đã có hành vi là lấy kiếm để đe dọa những người khác nhắc nhở cái hành vi hái hoa của mình. Công an đã làm việc với ông ta, đồng thời tạm giữ cây kiếm là tang vật, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Và một thông tin là ngày 13 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Tiến Thịnh, sinh năm 1992, ngụ tại thành phố Thủ Đức, và Thái Hoàng Phương, sinh năm 1968, cha vợ Thịnh, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Thịnh và Phương là hai người trong clip cầm cây gậy đánh vào đầu tài xế xe công nghệ gây bức xúc trong dư luận. Trước đó, vào lúc 22:30 ngày 11 tháng 1, anh M, sinh năm 2001, ngụ quận Bình Thạnh, chạy xe máy từ hướng Cầu Kinh về đường Sư Giết Nghệ Tỉnh, quận Bình Thạnh. Do ùn tắc thì anh M đã chạy xe máy lấn sang phần đường ngược chiều, dẫn đến mâu thuẫn với Thịnh đang lái ô tô. Thịnh và Phương đã sử dụng cây gậy kim loại tấn công đuổi đánh em M. Khi được người dân can ngăn thì cha con Thịnh mới lên xe bỏ đi. Sự việc được người đi đường dùng điện thoại quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Ngay sau đó thì công an quận Bình Thạnh nhanh chóng điều tra và khẩn trương truy xét. Thông tin là từ đầu năm 2025 đến nay thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 10 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hoặc là hủy hoại tài sản, xuất phát từ những va chạm mâu thuẫn trong quá trình lưu thông trên đường hoặc là trong quá trình sinh hoạt. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định bất kể người nào có hành vi côn đồ đều bị xử lý nghiêm.
Dạ, và đến đây thì chúng tôi cũng xin khép lại chương trình giờ cao điểm giao thông chiều thứ hai đầu tuần. Chúc quý vị có những ngày cuối năm tất bật và hiệu quả với một cái hiệu suất thật cao để mà có một cái Tết đầy đủ sung túc quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.